Tọa đàm 8. Nam mô A Di Đà Phật. Pháp vận của Đức Thế Tôn được chia ra làm 3 thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Chánh pháp là khoảng 1000 năm sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt. Tượng pháp là 1000 năm thứ hai, bắt đầu 1000 năm thứ ba là rơi vào mạt pháp. Chánh pháp vì lúc đó đạo Phật được áp dụng đúng đắn, theo đúng lời Phật dạy. Tất cả kinh điển đều được áp dụng rất là chính xác. Tượng pháp là sau đó 1000 năm thì bắt đầu mới có những hiện tượng thêm vào lai lai. Tượng là lai lai, tương tự không được chính xác. Nhưng rất may mắn là lúc đó chư tổ, chư vị đại đức cao tăng rất nhiều, tâm cơ chúng sanh rất cao, nên mỗi đạo vẫn giữ nguyên, chưa phải là xen tạp nhiều lắm. Đến cái ngàn năm thứ ba thì rơi vào mạt pháp. Mạt pháp có nghĩa là chánh pháp áp dụng còn rất ít. Trong khi đó thì những sự xen tạp từ bên ngoài đưa vào rất nhiều. Chính vì vậy mà chúng sanh trong thời mạt pháp thật sự khó nhận biết đâu là chánh, đâu là tà. Chúng ta đang ở trong thời kỳ mạt pháp thì phải chịu chung cái nạn này. Nhưng cũng may mắn là chúng ta có được những vị tổ sư đại đức trạch pháp ra và hướng dẫn cho mình đi theo con đường thành tựu, tức là ta tu theo chánh pháp. Nhờ thế, ở trong thời mạt pháp này mà chúng ta gặp được một cơ duyên thành tựu, thật sự quá may mắn, vì trong thời mạt pháp mà ta lại có được chánh pháp để đắc đạo. Nói thẳng ra, chúng ta tu pháp môn niệm Phật là ứng dụng đúng lời của Đức Thế Tôn dạy cho chúng sanh trong thời mạt pháp. Chúng ta đã thật sự trạch pháp, chọn lựa ngay vào pháp môn niệm Phật. Niệm Phật đúng là chánh pháp rồi. Mà còn quý hơn nữa là chúng ta còn chuẩn bị một lực lượng bảo vệ, trợ duyên thích đáng cho mình để khi nằm xuống, những thế lực hung hiểm không phá rối, ma chướng không quấy nhiễu được. Nghiệp chướng cũng khó hiện hành được, khiến cho chúng ta dễ vượt qua ách nạn của nghiệp chướng, của ma chướng mà trở về Tây Phương Cực Lạc. Chính vì vậy, xin thưa thật với chư vị, pháp hộ niệm là một đại cứu tinh để cho chúng ta thành đạo. Tuy nhiên, sự việc gì cũng vậy, đầu tiên thì chánh, nhưng trải qua thời gian thì nó lại bị lai lần thành ra tương tự, gọi là tượng pháp. Rồi sau cùng nó cũng dễ bị biến màu thành mạt pháp. Dạng pháp vô thường luôn luôn có sự chuyển biến như vậy, thành trụ hoại không. Đây là định luật vô thường. Chúng ta đang nói về những sự sơ suất trong lúc hộ niệm. Mộng ý của chúng ta là làm sao giữ gìn cho pháp hộ niệm được trụ vào chánh pháp càng lâu càng tốt. Đừng nên để nó sớm rơi vào cảnh mạt pháp của pháp hộ niệm. Một khi bị rơi vào cảnh mạt pháp rồi thì pháp hộ niệm sẽ bị người tu hành lãng quên đi. Lúc đó nó không còn duyên để cứu chúng sanh giảng sanh nữa. Tại sao lại mạt pháp vậy? Là tại vì xen tạp. Tại sao mạt pháp vậy? Là tại vì thêm vào nhiều quá. Khi bị thêm vào nhiều quá thì đến một lúc nào đó chúng sanh không biết chỗ nào là chánh pháp, chỗ nào là điều thêm vào. Chính vì lý do này, pháp hộ niệm đầu tiên đơn giản, nhưng trải qua một thời gian thì nó không còn đơn giản nữa. Phải chăng nguyên nhân chính là do lòng người không đơn giản vậy? Trong thời mạt pháp này không dễ gì thấy được một đại chánh pháp đâu. Thường thường con người cứ lấy cái tâm ý thức của mình, nghĩ sao làm vậy, nghĩ như vậy đưa vào như vậy, nghĩ như kia đưa vào như kia. Ví dụ đầu tiên quyển sách nói về hộ niệm đơn giản lắm, có mười mấy trang thôi, nhưng có một chỗ nọ đã in ra dày hơn gấp 3 lần. Khi tôi cầm tới coi thấy sao mà nhiều quá, dày quá. Họ cũng để xuất xứ của pháp hộ niệm là từ chỗ này, chỗ nọ. Tôi nói, tập sách này không phải như vậy đâu. Quý vị đã đưa thêm vào nhiều điều lạ quá rồi. Thêm vào chứ vậy, tại vì thấy cái nào cũng hay hết nên đưa vô. Đưa vô nhiều quá, thành ra tạp loạn. Xin thưa giúp chư vị, hãy cố gắng gìn giữ cho đúng những quy tắc trợ niệm. Hãy nên làm đúng theo những lời hướng dẫn cụ thể của chư tổ sư Tịnh Độ Tông để cứu người giảng sanh. Có một lần đi về Việt Nam, có một vị sư bà hỏi rằng, tại sao pháp hộ niệm không đưa chú Đại Bi vào? Sư bà nói, chính cá nhân của tôi đã gặp được một người chuyên tụng chú Đại Bi mà hết bệnh. Tôi thấy tới 2-3 người được như vậy, thì tại sao chúng ta không đưa vào để cho pháp hộ niệm vững vàng hơn? Thì Diệu Âm mới thưa rằng, chú Đại Bi là thần chú của nhà Phật, Thiên Thủ Đà La Ni. Tụng rất tốt để phá nghiệp, nhưng ứng về chuyện cứu người giảng sanh thì câu A-di-đà Phật là trực tiếp cứu người giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, mạnh hơn chú Đại Bi. Tụng chú Đại Bi để phá nghiệp thì niệm câu A-di-đà Phật vừa phá nghiệp vừa cứu người về Tây Phương luôn, nên có khác. Nếu đưa chú Đại Bi vô chương trình hộ niệm thì nhiều khi vô tình chuyển cái tâm của người bệnh thay vì cầu giảng sanh tịnh độ, thì bây giờ họ mong cầu hết nghiệp, mong muốn hết bệnh. Khi đã mong cầu hết bệnh, tức là đang tham chấp thân mạng này. Đã tham chấp thân mạng thì không được giảng sanh. Tụng chú Đại Bi có thể xóa nghiệp cho người đó, tốt lắm. Muốn xóa nghiệp nhưng không thể nào xóa hết nghiệp được. Lúc gần chết mà còn lo xóa nghiệp, thì khi tắt hơi, tâm của họ bị duyên vào nghiệp. Nếu phá được nhiều nghiệp chướng, thì họ có thể hưởng cái phước của người nghiệp nhẹ, chứ không phải là hưởng cái phước phần được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Muốn giảng sanh tịnh độ, phải tha thiết nguyện giảng sanh tịnh độ, chứ không phải nguyện phá nghiệp. Hai chuyện khác nhau. Vì thế, Ngài Tịnh Không nói rằng, ngày chú giảng sanh cũng không cần thiết phải tụng nữa. Một câu A-di-đà Phật đi thẳng là tốt nhất. Lại có nhiều ban hộ niệm còn muốn thêm phần cúng thí thực cho các vị vong linh. Có nhiều người hỏi tôi, làm như vậy có được không? Tôi nói, cúng thí thực cũng được, chứ không ai có thể cấm cản mình. Nhưng đối với pháp hộ niệm, chư tổ đã không nói đến việc cúng thí thực, mà ta lại tự ý đưa chuyện này vào. Có lợi hay hại gì không? Có. Ứng dụng để bố thí cho hàng chúng sanh trong pháp giới nơi đó thì mạnh, chứ còn ứng dụng để cứu người bệnh giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì quá yếu rồi. Cái gì cũng có điểm nhọn của nó. Nếu chúng ta áp dụng không cân nhắc, thì trên kia có thêm phần chú Đại Bi, bây giờ đây lại thêm phần cúng cô hồn vô nữa. Pháp hộ niệm nguyên lai của nó rất đơn giản, một câu A-di-đà Phật cứu người giảng sanh. Bây giờ lại thêm một pháp bố thí vô đó nữa rồi, lại nó thêm một cái pháp giải nghiệp vô đó nữa rồi. Phải chăng pháp hộ niệm lại đèo thêm hai vấn đề khác vào đó rồi, thành ra thêm rắc rối? Chúng ta làm điều gì nhất định đừng bao giờ sơ ý quên đi hậu quả của việc mình làm. Chư tổ sư toàn là chư Phật Bồ Tát tái lai. Nếu những việc này mà phù hợp với pháp cứu người giảng sanh thì các ngài đã đưa vào rồi, chứ đâu cần phải đợi đến chúng ta thêm vào mới hoàn chỉnh hay sao? Các ngài không đưa vào chắc chắn phải có cái nguyên nhân của nó. Xin kể ra một chuyện có thật như vậy. Sự việc này xảy ra cũng cỡ 5-6 tháng trước. Khi vị đó muốn đến một đạo tràng niệm Phật, nhưng khi đến trước cổng thì có một người chặn lại, kéo áo lại, không cho vị đó vào. Người kéo không phải là người dương, mà là một người âm kéo lại. Họ nói rằng đừng vào chỗ đó, vì chỗ đó người ta không có cúng thí thực. Bị kéo lại, Khi người đó ra rồi mới tự nghĩ sao lạ vậy, mới quay trở lại. Khi quay trở lại thì lại bị kéo nữa. Người đó cứ bị kéo đi lòng vòng ở ngoài đường. Mấy người trong đạo tràng đó thấy chuyện lạ, họ không biết tại sao người đó bị người vong kéo vòng vòng ở ngoài vậy. Mới viết thư hỏi, thì Diệu Âm mới hỏi lại rằng, hãy hỏi thử người bị kéo đó hồi giờ thường làm gì? Có thường cúng vong không? Mỗi ngày có cúng tế gì không? Có liên quan gì tới người âm hay không? Thì người ta dò hỏi mới biết ra rằng người đó là một thầy cúng, chứ không phải là một vị sư. Thường đi tụng đám, mỗi lần tụng đám thì thường cúng cô hồn. Tôi nói rằng đây cũng là một bài học rất hay. Chúng ta đi hộ niệm, chư tổ không có dạy cúng thí thực. Chúng ta cứ cúng thí thực thì vô tình những vong linh mà được chúng ta cúng có thể thường theo sát bên ta. Người ta thích ăn mà. Các vị đó đâu phải là người đắc đạo gì đâu à. Người ta thèm ăn, tới chỗ nào có cúng thì người ta tới ăn. Còn những chỗ không cúng thì người ta kéo mình ra chỗ khác. Chính vì vậy mà cúng thí thực cũng không phải là một giải pháp hoàn hảo, mà lại làm cho sự hộ niệm rắc rối thêm. Có người hỏi, tôi đã lỡ vái chuyện cúng như vậy rồi, thì bây giờ làm sao? Tôi nói, vái đi rồi vái lại, có gì đâu mà sợ. Hồi trước tôi nghĩ rằng, quý vị tới đây niệm Phật nên tôi cúng thí thực, mục đích là mời quý vị tới niệm Phật với tôi, nhưng mà quý vị đâu có niệm. Quý vị tới ăn xong rồi quý vị đi. Một điều chứng tỏ rằng là nếu họ thích niệm Phật thì họ đã theo vào cái đạo tràng đó để niệm Phật rồi. Nhưng không, mình vô thì họ kéo lại. Họ kéo mình lại vì chỗ đó người ta không có cúng thí thực. Ngày nào có cúng thí thực thì vào, ngày đó không cúng thí thực thì không thèm vào. Vậy thì đã vái rồi, bây giờ mình vái lại. Chư vị ơi, chư vị hãy tới cái đạo tràng đó. Hàng ngày ở đó người ta có cúng thí thực cho chư vị thọ hưởng. Nguyện xin chư vị hãy niệm Phật đi mới vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chứ tham vào những món đồ cúng này sẽ không giải quyết được vấn đề sanh tử đâu. Hôm nay tôi xin quý vị hãy cùng nhau niệm Phật. Đừng nên chỉ nghĩ về chuyện ăn nữa mà quên đường giải thoát. Nguyện lại như vậy thì chúng ta có thể hóa giải ra chuyện này. Đừng nên đèo bồng thêm nhiều chuyện quá mà nó sinh sự dữ lắm. Sau này rồi quý vị sẽ thấy, khi đến một chỗ kia, gia đình người ta không đủ khả năng cúng thí thực thì những cái vong linh có thể kéo chúng ta lại, làm cho chúng ta không còn thanh tịnh để niệm Phật nữa, mà nhiều khi làm người bệnh cũng không còn thanh tịnh nữa. Khó lắm. Mong chư vị hiểu được như vậy, chúng ta hãy quyết lòng một câu A-di-đà Phật niệm tới cùng. Đừng nên quá xen tạp mà làm cho pháp hộ niệm sớm đi tới giai đoạn gọi là mạt pháp. Thật không hay cho chúng sanh. Nam-mô A-di-đà Phật.